Thiền sinh phản đối án tử hình. Tác giả Kobutsu Malone. Đứng trên quan điểm của một tu sĩ thiền tông, tôi chống đối án tử hình, chống đối tất cả sự giết hại, cũng như tất cả sự hình thức áp đặt sự khổ đau lên bất cứ một chúng sinh nào, dù đó là hành động của cá nhân hay của một nhóm, một quốc gia. Sự chống đối này dựa trên sự chọn lựa của cá nhân tôi. Điều này không lệ thuộc vào sự chỉ định của một lời dạy trong kinh điển, giáo điều, sự áp bức hoặc do sự chỉ định của bề trên nào cả. Sự chống đối là bổn phận của tôi, khả năng đối kháng của tôi. Chính tôi là người đã quyết định tôi là ai một cách sáng suốt và quyết đoán. Tôi không phải là người bị bảo phải là tôi. Tôi đã quyết định cho chính mình tuân giữ giới luật thứ nhất của Đạo Phật. Kính trọng và thương yêu tất cả mạng sống, tôi nguyện không bạo động và không sát hại bất cứ sinh mạng nào. Các giới luật trong truyền thống Phật giáo không phải là những mệnh lệnh. Giới chỉ nêu lên những gì chúng ta nên hay không nên làm. Tôi quyết định giữ giới luật này dựa trên kinh nghiệm của cuộc sống, sự nhận thức về thực tại và sự quyết định đóng góp làm đẹp cho xã hội hơn bằng các sự không gây sự khổ đau cho kẻ khác. Tôi thiết nghĩ rằng thiền là một truyền thống rất đơn thuần, không giáo điều, không mệnh lệnh, không quyền uy. Trên chỉ là bầu trời bao la. Quán sổ tức. Tác giả Henry Matthews. Tôi tên Henry và sự thực tập thiền của tôi là quán sổ tức, đếm hơi thở. Đếm hơi thở ra, thở vô, từ 1 đến 10. Có một thời kỳ, tôi đếm những ngày đi qua, rồi đếm đến tháng, rồi đếm đến năm của từng lốc lịch. Hiện nay tôi chỉ đếm hơi thở. Đây là lần đầu tiên trong 50 năm từ khi tôi đi lại trên đất và 19 năm rưỡi từ khi tôi ở tù, tôi có một cái gì để tin tưởng. Nhiều người cho rằng 50 năm là một khoảng thời gian dài. Nhiều người đi tìm cầu mảnh đất tâm linh trọn cuộc đời mà rốt cuộc không tìm được gì. Tôi nghĩ rằng tôi vô cùng may mắn, chỉ có 50 năm tìm kiếm mà được gặp pháp môn thích hợp, thực tập thiền quán. Khi tôi còn nhỏ, lớn lên trên những đường phố trong khu Harlem, tôi may mắn đọc được quyển Đất Lành của Pearl Buck. Quyển sách đó đã để lại một ấn tượng sâu xa, khiến tôi có thể khơi dậy sự kính trọng và thích thú đối với nền văn hóa Đông Phương. Suốt cả cuộc đời, sự thích thú ấy vẫn tồn tại. Thám tử tài ba Shackleton, cú đá tuyệt vời của Bruce Lee và tất cả phim ảnh võ hiệp không phải chỉ là sự giải trí. Những lời dạy căn bản của Khổng Tử, Lão Tử và Đức Phật đã dần dần đi sâu vào tâm khảm tôi. Tôi chỉ có thể đọc nhưng chưa hề hiểu thấu ý nghĩa thâm sâu của những lời dạy đó. Nếu tôi có thể thực hành những lời dạy đó, có lẽ hiện nay tôi đã không phải vào tù. Nhưng quá khứ là quá khứ, cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra. Hiện nay tôi đang ở đây, trong hiện tại và bây giờ. Phẩm chất của giây phút hiện tại là yếu tố xác định để hướng dẫn cuộc đời tôi. Bị giam trong tù, đặc biệt là bị giam lâu như tôi, đây không phải là chuyện dễ dàng. Sự tù tội đã làm hao mòn thể xác và tinh thần tôi. Tôi ngạc nhiên là tôi vẫn còn sống và giữ được một vài mục tiêu của cuộc sống hơn 19 năm dằn vặt. Tôi nghĩ rằng nghiệp quá khứ của tôi đã dọn đường cho tôi đến việc thực tập tâm linh này. Sự thực tập là đếm hơi thở, chỉ đơn giản như vậy. Lần đầu tiên tôi gặp Thượng tọa Kobutsu Shindo Kevin Malone, thầy gợi cho tôi hình ảnh nhân vật Jack LaMotte trong phim Raging Bull. Dáng người thấp với bề ngang tròn như thân cây Redwood. Tôi không có hân hạnh hoặc vui sướng được biết thầy Kobutsu trong lần gặp ngắn ngủi tại nhà kho người, tức trại tù nổi tiếng, trung tâm cải tạo Sing Sing. Lần đầu tiên tôi gặp thầy là tại nhà thương của trung tâm. Lúc đó tôi đang có mặt tại nhà thương để tham dự một chương trình cho tù nhân. Trong khoảng giờ giải lao ngắn, tôi bước ra khỏi phòng để thư giãn đôi chân, đồng thời hít thở không khí trong lành cho đỡ buồn ngủ. Trong khi đi thong thả, tôi nhìn vào những gian phòng dọc theo hành lang. Khi tôi đi đến cuối hành lang, tôi bắt đầu quay trở lại. Trong khi quay người, tôi nhìn vào một gian phòng tối đen, tôi dừng chân và nhìn vào trong phòng. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái đầu tròn như trái banh của Thượng tọa Kobutsu. Thầy ngồi trên những chiếc mền được trải trên đất. Gian phòng nhỏ hẹp đen đúa và bẩn thỉu. Có lẽ đây là một nhà kho không còn dùng đến. Đèn trong phòng đã tắt, nhưng có đủ ánh sáng phản chiếu để cho tôi thấy được những người ở trong. Thầy Kobutsu, một người đàn bà trẻ, Ekun Liz Porter và nhiều bạn tù đang ngồi trên những tấm mền, tuyệt nhiên bất động. Khi tôi nhìn họ, sâu trong lòng, hình như có tiếng mời gọi tôi tham dự vào sự bình an và im lặng sâu thẳm đó. Nhưng tôi khựng lại vì có cảm tưởng rằng mình là một người ngoại cuộc chưa biết lối vào. Chỉ có một bước qua ngạch cửa, nhưng tôi không thể nào bước qua. Hơn nữa, tôi còn phải trở về tham dự chương trình của tôi. Lần kế, tôi thấy thầy Kobutsu và Ekun ngồi với bạn tù. Sau này tôi mới biết đó là tọa thiền. Khi tôi đang đi đến thư viện luật pháp của nhà tù để tìm hiểu một vài vấn đề thì gặp họ đang ngồi đó. Ngồi trong sự tĩnh lặng tuyệt vời. Tôi đứng bên cánh cửa và nhìn vào trong khoảng 10 phút. Người nào hay tọa thiền, chánh niệm an trú hiện tại sẽ hiểu được sự tĩnh lặng bình an và lực lượng mạnh mẽ mà sức định tỏa ra khắp không gian. Mặc dù tôi đứng ngoài phòng nhưng tôi lại nhận thức rõ trong tâm rằng tôi đang ở trong vòng tham dự sự thực tập tọa thiền. Tôi vẫn chưa dám bước vào, nhưng trong lòng tôi biết rõ tôi đang tìm cách bước vào. Tôi tiếp tục đi đến thư viện nhưng tôi biết sự tìm kiếm thực sự của tôi không phải tìm trong một quyển sách luật pháp hay trong thư viện mà là ở trong gian phòng với nhóm tu tập đó. Tôi hỏi các người bạn và cuối cùng cũng biết được thời gian và địa điểm mà nhóm tu thiền tu tập. Khi đó nhóm tu thiền đã dời đến một gian phòng lớn và sạch sẽ hơn dưới hầm của giáo đường nhà tù. Tôi không biết là mình đang gặp gỡ Phật giáo hay là nhóm Gypsy, nhóm dân tộc thiểu số châu Âu trong thời Trung Cổ. Lần đầu tiên tôi bước vào thiền đường, cảm tưởng xa lạ mà tôi đang có trong đầu tự nhiên biến mất, thay vào đó là một sự chào mừng thân mật và ấm áp của những người trong nhóm. Thầy Kobutsu dẫn tôi ra một bên độ dài 3 phút giải thích về nghi lễ và tọa thiền cho tôi nghe. Qua sự hướng dẫn ngắn ngủi đó, tôi bắt đầu thực tập đếm hơi thở. Từ đó tôi thường ngồi tọa thiền bất cứ lúc nào thuận tiện, hoặc là trong nhóm, hoặc là một mình. Những đồng bạn tu tập tọa thiền đều biết rằng đây không phải là điều dễ dàng. Nhiều lúc tôi không thể đếm quá 2 hoặc trở thành hợp nhất với sự đau đớn thể xác mà tôi phải chịu đựng. Nhưng cũng có những lúc quý báu khi đang tĩnh tọa, hành giả quên mất chính mình và chỉ ngồi yên một cách đơn thuần. Đây là thành quả của thiền. Ở đây không đủ chỗ để tôi ghi ra tên họ của tất cả những ân nhân đã giúp đỡ cho sự tồn tại của thiền đường Dharmasong trong trại tù Sing Sing. Quý vị sẽ không bị lãng quên. Thượng tọa Edo Sotai Shimano, nguyện ngài luôn được thành công trong sự nghiệp hoằng pháp. Thượng tọa Kobutsu Shindo và Ekun Lis Porter, nếu không có sự nỗ lực và quan tâm của các ngài, ắt sẽ không có thiền đường Dharmasong. Những lớp giáo lý Phật Pháp vào sáng Chủ nhật của sư cô Saman Sodo khiến cho tất cả tù nhân đều phấn khởi. Xin thành kính tri ân. Ác cảm. Tác giả William Graham. Scott là một người tình nguyện đến thiền đường Dharmasong mỗi tuần một lần, đôi khi 2 lần. Tôi là một người tù, tham dự vào chương trình tu thiền với mục đích phát triển tâm linh. Scott là người Mỹ trắng, còn tôi Mỹ đen. Cộng nghiệp đã đưa chúng tôi đến với nhau trong sự bất đồng. Cả hai chúng tôi đều không có sự lựa chọn. Hai chúng tôi thực tập tọa thiền trong thiền đường dưới tầng hầm của giáo đường trong trại tù Sing Sing. Cho đến hôm nay, Scott là người da trắng độc nhất mà tôi thân thiết, chứ không phải là một sự xã giao hời hợt. Khi tôi mới gặp Scott, tôi không xem anh ta như một cá nhân hoặc như một con người. Tôi xem anh ta như một con quỷ, thành phần của một chủng tộc và một hạng người đã tàn nhẫn với chủng tộc da đen và gây sự đau khổ cho chính bản thân tôi. Tôi đã không cho anh ta một cơ hội để trình bày về con người thật của mình. Người da trắng đã gây ra cho tôi rất nhiều phiền muộn, cho nên tôi đã có thành kiến và đổ thừa cho anh những gì mà tôi đã nhận thức về những người da trắng mà tôi đã kinh nghiệm. Tôi thấy Scott có vẻ ta đây, ngạo mạn và hống hách. Anh ta làm ra vẻ cao quý mà tôi thấy được qua màu da kiêu sa của anh. Trước kia, tôi đã gặp nhiều người da trắng với thái độ hống hách và Scott hình như là một trong bọn họ. Thái độ hống hách mà tôi đề cập luôn luôn gây cho tôi ấn tượng là người da trắng cảm tưởng như họ ban bố sự văn minh đến cho người dân bản xứ. Hình như là Scott biết rõ hơn tôi về cách tôi phải sống thế nào cho tốt đẹp hơn. Ấn tượng này càng lớn mạnh sau mỗi lần gặp gỡ của chúng tôi. Hình như chúng tôi nhìn nhau bằng cặp mắt thách thức, khinh bỉ hoặc khiêu khích và đã ngấm ngầm công kích nhau kịch liệt. Tôi cảm thấy thích thú trong việc chứng tỏ sự già dặn và ưu việt của mình bằng cách ngồi kiết và đối diện với anh ta trong thiền đường, vì tôi biết anh ta không thể ngồi kiết già. Mỗi buổi ngồi thiền, tôi thường cảm thấy kiêu hãnh khi thấy anh ta đứng dậy có vẻ khó khăn. Sau một thời gian, anh ta hình như cảm nhận được sự ác cảm của tôi. Việc này giữa hai chúng tôi kéo dài khoảng một thời gian. Một buổi tối, mọi việc bùng nổ. Tối đó, thầy Kobutsu không thể đến nhà tù và Scott được cử làm người hướng dẫn. Hôm đó, tôi ngồi lầm chỗ 2 lần mà không biết. Lần thứ nhất, trước khi buổi tọa thiền bắt đầu, tôi đứng dậy ra ngoài. Khi tôi trở lại, Scott đang ngồi trên chỗ mà tôi vừa để trống. Tôi chẳng nói gì, bèn ngồi đối diện với anh ta. Anh cho biết tôi đang ngồi trên chỗ của người hướng dẫn. Tôi nói, không sao. Bèn đứng dậy. Tôi cảm thấy hơi bất mãn, bèn nói rằng, nên nói lớn tiếng, đừng nói với giọng thì thào, làm như có vẻ sợ sệt. Tôi bảo anh ta nếu muốn gì, cứ nói, đừng có thều thào, phải tỏ ra đàn ông mạnh mẽ chứ. Giờ tọa thiền bắt đầu, tôi ngồi kiết già. Thường thường chúng tôi chỉ ngồi mỗi thời 35 phút, thế nhưng đặc biệt tối nay chúng tôi ngồi thêm 10 phút. Những ai thực tập tọa thiền một thời gian đều biết đến sự đau nhức khi thời thiền chấm dứt. Chân và đầu gối tôi đau buốt trong khi ngồi kiết già 45 phút. Trong khoảng 10 phút ngồi thêm đó để phản ứng sự đau đớn, tôi bắt đầu thở mạnh và nặng hơn. Scott nghe được bèn nói, kiểm soát hơi thở đi. Tôi vi phạm quy luật không nói chuyện trong thiền đường và cãi lại anh ta. Hãy ngồi kiết già lâu như chúng tôi, rồi xem hơi thở của anh như thế nào. Trong thời kinh hành, anh ta bước ra hành lang và gọi tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi nói, đợi một chút. Anh ta gọi tôi 2 lần và tôi đều từ chối. Anh ta đứng ngoài hành lang cho đến lúc kinh hành chấm dứt và mọi người bắt đầu tiếp tục tọa thiền thêm 35 phút nữa. Scott đi vào trong thiền đường, bật đèn lên và trình bày cho mọi người nghe rằng anh ta không tha thứ sự vô lễ trong thiền đường và tôi đang có vấn đề chống đối người hướng dẫn. Tôi bảo anh ta rằng trong đây toàn là người lớn, không phải con nít. Chúng tôi lời qua tiếng lại một lúc cũng không đi đến đâu. Cuối cùng tôi nói, nếu anh muốn tôi đi ra, tôi sẽ ra. Anh ta đồng ý. Lúc tôi sắp sửa bước ra, Jürgen, trưởng nhóm của nhóm tù nhân tu thiền nói rằng Scott là người hướng dẫn, do đó tôi lại ngồi xuống. Những tù nhân khác trong thiền đường phát biểu ý kiến. Tôi nói Scott hành động ấu trĩ. Anh ta đáp lại là một trong hai chúng tôi phải đi ra và tôi cứ ngồi ì ra. Anh ta bỏ ra ngoài. Sau khi Scott đi ra, tôi lắng nghe mỗi khi có tiếng bước chân trên bậc thang xuống thiền đường. Tôi nghĩ có thể anh ta báo cho nhân viên trại tù về những chuyện xảy ra và những nhân viên đang đi xuống kết tội tôi. Nhưng điều đó không xảy ra. Scott không trở lại thiền đường khoảng 1 tháng. Trong khoảng thời gian đó tôi cảm thấy bất an, tôi cảm thấy thiếu thốn khi anh vắng mặt và hy vọng sự bất hòa của chúng tôi không phải là nguyên nhân chính cho sự vắng mặt của anh. Sau đó tôi biết được sự vắng mặt của anh không phải vì lý do chúng tôi gây gổ. Một tuần sau khi sự việc xảy ra, tôi trình bày cho thầy Kobutsu về sự việc này. Thầy nói thầy có biết về việc này và đã liên lạc với Scott. Thầy nói rằng cả hai chúng tôi đều có lỗi và chính thầy cũng có lỗi là không loan báo trước với mọi người về việc để Scott thay mặt trong lúc thầy vắng. Thầy lại nói sự cãi cọ có thể là cơ hội cho hai chúng tôi quen biết nhau và chúng tôi có thể viết ra về những gì đã xảy ra. Khi Scott trở lại, anh ta và tôi bắt đầu tìm hiểu về vấn đề đã xảy ra giữa chúng tôi. Trong thời gian này, Scott trở thành người Mỹ trắng độc nhất mà tôi từng quen biết. Tôi vui mừng vì nhờ sự tranh cãi mà chúng tôi bắt đầu thay đổi thái độ của chúng tôi đối với nhau. Điều này đem đến sự đồng tình kính trọng, tình thương và lo lắng mà chúng tôi chưa bao giờ cảm nhận trước đó. Điều này giúp cho chúng tôi điều chỉnh lại quan điểm và chia sẻ với nhau mà không có một sự oán hờn hay ganh ghét nữa. Tôi bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa của câu sự sâu xa không thể so sánh và sự vi tế thì nhỏ nhiệm. Những gì đã xảy ra giữa Scott và tôi thật sâu xa. Từ sự cãi cọ đó, tôi học được rằng khi chúng ta câu thông với nhau về cảm nghĩ và cảm xúc, chúng ta có thể vượt qua sự bực dọc và bất đồng. Xuyên qua sự xóa tan những giả vờ và nhận thức về vấn đề đang xảy ra, cánh cửa của trí tuệ siêu việt sẽ mở ra cho tất cả chúng ta. Thank you. giả hòa bình. Travis Masters. Khi tôi thức dậy lúc sáng sớm chuẩn bị ngồi thiền, tôi cố gắng tưởng tượng tôi là một sứ giả hòa bình đang ở trong một khu xóm động loạn. Tối hôm qua, một xà lim trống bên cạnh tôi vừa có một tù nhân mới vào. Hắn gào thét suốt đêm, mặc dù tiếng gào thét của hắn quyện vào giấc ngủ say của tôi. Tôi nhất định không thức dậy, xem giống như mọi đêm khác. Lúc này, ánh sáng bình minh bắt đầu ló dạng qua cửa sổ đối diện xà lim của tôi. Tôi im lặng đặt tấm mền xếp đôi lên nền tù lạnh. Người láng giềng mới của tôi lại bắt đầu gào thét. Tao giết mày! Tao giết hết tụi bay! Đồ chó đẻ, nếu tụi bay không thả tao ra! Tôi có thể thấy trong đầu anh ta đang lắc những thanh sắt cửa xà lim tạo ra tiếng động. Tôi không biết là mình có thể ngồi tĩnh tọa trong khi những tiếng động ầm ĩ của sự giận dữ từ một con người đang gian rền khắp dãy tù. Thầy tôi, Rinpoche, đã có lần gửi tôi một bài giảng của thầy, trong đó thầy nhấn mạnh đến sự an lạc mà thầy kinh nghiệm khi ngồi tọa thiền ở sân bay trong lúc chờ những chuyến bay trên lộ trình bận rộn. Ước gì tôi có thể nhớ lại tại sao thầy thích như vậy? Tôi quyết chắc có thể tìm được lời giải đáp ở trong những lời dạy của thầy. Không lãng phí thì giờ trong việc thực tập thiền quán. Tôi thực tập tu thiền theo lối này. Thường thường tôi có thể ngồi tĩnh tọa với những tiếng động bao quanh. Thế nhưng không có gì vừa ồn ào lại vừa gần sát bên như tiếng những thanh sắt rung chuyển giống như máy bay phản lực vượt qua bầu khí quyển. Tôi mới ngồi được vài phút thì gã ấy kêu dói qua. Ê, thằng bên kia, cho tao nửa điếu thuốc đó đi. Ha, tôi nghĩ bài thần chú tôi bị gián đoạn. Tôi bỏ hút thuốc đã nhiều năm. Tôi tưởng tượng nếu có người hỏi Rinpoche câu hỏi tương tự khi thầy ngồi tại sân bay thì sao? Chắc họ không dám. Tôi chắc lưỡi trong im lặng. Tôi ngửi thấy mùi thuốc hút từ một góc xà lim gần đó. Tôi đã quen với sự hút thuốc của những người tù chung quanh. Có những lúc tôi im lặng chấp nhận mùi thuốc lá buổi sáng như là hương nhang của nhà chùa. Mỗi điếu thuốc thắp lên, bầu không khí trở nên một bàn thờ đầy hương khói để tôi ngồi thiền niêm hương bạch Phật. Khi mà bức tường giữa tôi và người kế bên bắt đầu rung chuyển như đang có động đất, tôi cũng muốn kêu hắn dừng lại và bắt đầu vào việc tọa thiền. Nhưng hắn có thể xem đó là một sự khi dễ. Điều này chỉ biến tôi trở thành đối tượng cho sự giận dữ và sẽ đem sự phiền hà cho cả hai chúng tôi. Cho nên tôi đã cố gắng kềm lòng, ngồi trên tấm mền vẫn còn muốn nhắm mắt tọa thiền. Ê, thằng kế bên! Người bên cạnh tôi lại la lên giọng vào tường. Cho tao xin điếu thuốc, hút vài hơi coi. Ê, tao biết mày đang hút thuốc ở bên đó. Tao biết mày đang nghe tao nói mà. Hắn tiếp tục vừa giọng vào tường vừa la hét. Ê, ê! Tôi la lên, rốt cuộc tôi không còn chịu nổi nữa và bây giờ tôi biết chắc rằng tôi không phải là Rinpoche. Nè! Anh không cần phải la hét và tiếp tục vọng lên tường từ sáng tới giờ giống như một thằng khùng. Tôi bước đến cửa sắt. Ê, không cần biết tên anh là gì. Không phải tôi hút thuốc. Tôi không có hút thuốc. Tôi bỏ hút thuốc nhiều năm rồi. Mà nếu như tôi có hút, xét lại thái độ của anh, la hét và vọng vào tường cả buổi sáng nay. Anh hãy lo việc riêng của anh giống như tôi vậy. Tôi sẽ chẳng cho anh một điếu nào hết. Ê, bạn! Người đó cố gắng giảm bớt âm thanh. Họ kêu tôi là Bosok. Tôi chỉ cần một điếu thuốc thôi mà, anh biết không? Tôi trả lời. Tên tôi là Travis. Tôi chỉ cần yên tĩnh, anh tin tôi đi, Bosos. Tôi không nói là tôi cần yên tĩnh hơn là hiện nay anh đang cần thuốc lá, bởi vì tôi biết thuốc lá đem cho anh cảm giác thế nào. Nhưng mà giọng vào tường là anh đã lấy đi phần nào sự tự do của tôi. Điều này chẳng hay tí nào hết á, anh biết không? Ok, nhưng mà anh có thể tìm cho tôi một điếu thuốc không? Người đó nài nỉ. Có trời làm chứng, tôi cần một điếu thuốc từ sáng tới giờ. Giống như người nghèo trong hỏa ngục cần nước đá. Tôi cười. Tôi thích cái lối mà anh ta diễn tả. Chỉ có người nghèo trong hỏa ngục mới cần nước đá giống như thuốc lá. Tôi luôn luôn giữ những vật linh tinh để dành cho những người tù như Bosok. Tôi sưu tập tạp chí và tiểu thuyết cũ, mua xà bông, kem đánh răng và thuốc rê loại rẻ tiền. Tôi đã thệ nguyện làm việc này 15 năm trước, khi tôi mới đến San Quentin, đã phải dùng bơ của buổi điểm tâm để thoa vào chỗ da khô của tôi vì không có tiền để mua kem firming lotion bôi da. Tôi có thể tìm cho anh thuốc rê và giấy vấn. Sau nhiều năm có nhiều hàng xóm thuộc đủ loại người, tôi có cảm giác rằng anh ta là một trong những thanh niên bị bắt vì đã hút xì ke hoặc vi phạm sự tha bổng giới điều kiện. Tôi nói thêm, nhưng mà anh phải yên tĩnh và không làm phiền sự bình an của mọi người nữa. Anh có hứa với tôi không? Anh ta yên lặng một hồi lâu. Đây có nghĩa là Bosok là người biết giữ lời hứa. Loại người như anh rất hiếm, ít người tù nào mới đến mà biết suy ngẫm dù trong một giây để được một điếu thuốc lá. Cuối cùng, anh trả lời, ừ, được, anh quả thật là làm khó tôi, nhưng tôi chấp nhận, tôi sẽ giữ im lặng, đây là lời hứa. Đợi tôi một phút đi. Tôi bước đến phía sau lục lọi trong cái thùng ở dưới giường ngủ, lôi ra một hộp thuốc rê, trong đó còn dư khoảng phân nửa. Tôi không muốn cho hết, có thể là những người tù mới tới khác cũng sẽ dùng đến. Vả lại, boss ngần ngừ lâu như vậy trước khi đồng ý, chứng tỏ anh ta sẽ phải xin thêm nữa, phải giữ lại một khúc, cho một khúc thôi. Tôi nhìn xung quanh để tìm giấy bọc. Tôi có một quyển Being Peace, giữ bình an, của sư ông Nhất Hạnh mà một người bạn gửi cho. Sau đó tôi lại nhận được thêm một quyển nữa do nhà sách gửi đến. Tôi ngẫm nghĩ đem những trang sách đó bọc thuốc lại. Mỗi lần một trang chắc cũng không sao. Giả lại, biết đâu thầy Nhất Hạnh có duyên với anh ta. Ê, boss, anh có sợi dây đó không? Tôi tìm được một sợi, chắc người tù vừa rồi bỏ lại. Anh ta vội vàng ném sợi dây đến trước cửa xà lim của tôi. Tôi kéo sợi dây vào, sau khi buộc gói thuốc vào sợi dây, sau đó để boss kéo nó về. Anh ta tỏ vẻ vui mừng. Ê, cảm ơn nha. Tôi thiệt là cảm ơn điếu thuốc này. Không sao, tôi sẽ gửi thêm cho anh, nghe không? Bosok nói, được, tốt lắm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ đã bắt đầu sáng chói. Tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian buổi sáng để ngồi thiền, nhưng trong tâm tôi khởi lên một niệm thì thầm là tôi đã làm một việc đơn giản như một sứ giả hòa bình. Boss giữ im lặng và những người tù khác cũng chẳng rầy rà gì việc anh ta vào ở trong khu này. Những tháng sau, tôi tiếp tục gửi thuốc cho Boss mỗi ngày, luôn luôn bọc trong những trang sách Being Peace. Boss vẫn còn lải nhải một mình, nhưng tôi bắt đầu xem anh ta như một người em. Từng trang, anh ta bắt đầu thích thầy Nhất Hạnh. Thỉnh thoảng, anh ta cũng cố gắng ngồi thiền, như anh ta đã từng thổ lộ. Tập tọa thiền giống như anh vậy đó. 18 tháng sau, Bosok được thả ra khỏi đại tù San Quentin và khỏi sự lệ thuộc vào thuốc rê và biên peace của tôi. Trước khi anh rời khỏi tù, anh đứng trước xà lim của tôi và chúng tôi cùng nhau đọc bài thần chú của Boss, những câu mà anh ta thường than vãn trước khi sắp gào thét. Chúng tôi luôn bắt đầu hát với nhau những chữ: Này bạn, này bạn. Rồi đến: Nếu chúng ta hòa bình, nếu chúng ta an lạc, chúng ta sẽ mỉm cười và mọi người trong gia đình, trong toàn thể xã hội sẽ được lợi lạc từ sự hòa bình của chúng ta.